Kính thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi xin tiếp tục chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 24, nhằm ngày 19 tháng 4, 2008. Chúng ta tiếp tục học tham thiền. Mình tham về cái đề tài ta bà và cực lạc. Hay nói đầy đủ hơn là mình tham về ta bà thế giới và cực lạc thế giới. Hay nói cách khác là mình tham thiền để mình nghiên cứu, mình tư duy về cõi cực lạc và cõi ta bà. Mình có thể sử dụng nhiều cái cách nói, nhiều cái danh từ để cho mình rộng hiểu khi mình xem kinh, mình đọc các sách Phật. Cho nên là tôi là mở đề là tôi nhắc nhở các Phật tử cái vấn đề tu học của chúng ta là phải tham thiền, phải nghiên cứu, và nhất là phải vận dụng trí tuệ để mà suy nghĩ. Mà suy nghĩ sâu sắc là ta dùng cái từ khác là tư duy. Mà tư duy là mình phải dùng cái trí tuệ để mình soi rọi, trong đạo Phật gọi là quán chiếu. Mà có quán chiếu, có tư duy, hai cái quán chiếu và tư duy nó cộng lại là thành ra là thiền định. Mà muốn có thiền định đó là mình phải có đặt vào cái đối tượng chủ thể và đối tượng, phải có cái đối tượng để mình lấy cái trí của mình là cái chủ thể để mình nghiên cứu, mình nghĩ ngợi về cái đối tượng mà mình cần suy nghĩ, mình cần tham, mình cần quán chiếu. Thế thì cái đề tài thế giới cực lạc, thế giới ta bà, tuy là tôi nói khá rộng đấy, nhưng mà cũng chưa hết cái ý nghĩa cần thiết để nói. Bởi vì hàng Phật tử Việt Nam của chúng ta một thời gian lâu dài, bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm thì mình không nói rõ được. Nhưng mà cái cách tu tập của Phật giáo Việt Nam, cái cách hướng dẫn các bậc tiền bối đáp ứng cái yêu cầu của những người sơ cơ quá thấp. Vì vậy mà cái lối tu rất là nhiều sai lầm, phải nói thẳng như thế. Bởi vì hôm nay đây tôi sắp đưa ra một vấn đề để nói lên cái sự sai lạc đó trong cái giới tu hành của người đệ tử Phật của chúng ta. Cái vấn đề căn bản của sự giải thoát giác ngộ, như các vị, nếu các vị để ý tha thiền nghĩ lại một chút đi, các vị sẽ thấy rõ. Hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát tu tập kinh nhân tu ban đầu là Đức Phật dạy về tứ diệu đế. Tôi nghĩ rằng là các vị còn nhớ, có nghe rồi thì các vị còn nhớ rất rõ. Sau khi thành đạo rồi, Đức Phật dạy cho hàng thanh văn, gọi là hàng thanh văn, Mà những cái người mà Đức Phật dạy đầu tiên đó là cái nhóm năm anh em ông Kiều Trần Như là bạn đồng tu với Đức Phật trong lúc mà mới tìm đạo, học đạo, tu đạo. Thì khi mà Đức Phật từ giã năm vị đó ra đi để tìm học, nghiên cứu tư duy, tìm tòi được chân lý đắc đạo rồi, Đức Phật trở về dạy cho năm anh em cái nhóm Kiều Trần Như giáo lý tư thế. Và những gì đó là cái người chứng đạo trước nhất là ông Kiều Trần Như. Đức Phật hỏi hiểu không? Ông Kiều Trần Như nói dạ hiểu. Người hiểu trước nhất, hiểu rõ và trước nhất. Cho nên ông Kiều Trần Như có cái tên là Giải, đó là thầy Tỳ Kheo Giải, tức là ông hiểu trước nhất, ông ngộ đạo trước nhất, thì ngộ qua cái giáo lý tinh đế. Mà giáo lý tinh đế đó là bốn cái món mà sự thật là hai cái cặp phạm trụ nhân và quả. Khổ đế, ba khổ tám khổ là quả, mà tập đế, các cái thứ phiền não là nhân, mà các thứ phiền não đó nó nằm ở trong hai cái từ đó. Mà nhà chùa các thầy mà không giảng được thì không có cái cách nào để các vị giảng sanh hay là đầu thai hay là thăng lên một cái nước nào, cảnh giới nào được hết. Đó là hai cái từ kiến hoạch và tư hoạch. Rồi kiến hoạch và tư hoạch đó là thuộc về tập đế đó, thuộc về nhân của khổ đó. Mà là cái nhân của khổ mà không đoạn trừ, không hóa giải, không tiêu diệt được thì cái quả khổ không làm gì cho nó mất được hết. Cũng như các vị thắng một chảo đường để các vị khuấy kẹo làm kẹo chẳng hạn, nó sôi sục vậy, nó trào bọt lên, bởi vì đường nó gần tới rồi nó trào bọt lên. Mà muốn nó hết trào bọt cho mau thì là phải kéo rút lửa ra. Tôi nói rút lửa đây là tôi nói theo hồi xưa ở quê chậm củi. Còn bây giờ thì không cần rút lửa mà các gì phải tắt lò ra một cái cốc thì cái chảo đường nó hết sôi ngay. Chứ nếu mà các vị không rút lửa ra, không tắt cái bếp ga, nghe một cái cốc, thì không có cách nào làm cho cái chảo đường nó hết sôi, nó hết trào. Bởi vì cái sôi trào là quả, là sự hình thành, mà cái nhân của nó là lửa ga ở dưới đá chảo mà các vị đang để lửa đó. Cái gì là muốn cho đường hết chảy, hết trào, hết sôi, hết trào thì phải tắt lửa thôi, phải rút lửa thôi. Đó là tôi nói là phần trù nghĩa là nhân quả về khổ đế và tập đế. Muốn hết khổ đế, muốn hết cái quả khổ là phải dứt trừ cái nhân khổ. Cặp phạm trụ thứ hai là về nhân quả, về an lạc. Dứt bàn là cái quả an lạc. Quả an lạc nó cũng phải có cái nhân của nó. Chứ quả an lạc là không bao giờ do một đấng bề trên, hay một đấng thiêng liêng, hay một đấng sáng tạo, hay là một đấng gì đó. Không có. Đạo Phật, theo Đạo Phật thì không có đấng bề trên, không có đấng ơn trên, không có đấng sáng tạo, không có đấng thần quyền nào ban cho gì các vị cái quả vui được. Mà cái quả vui mà các vị muốn có là các vị phải tạo cái nhân vui. Vậy thì niết bàn mà các vị muốn có là các vị phải tu tập cái nhân là 37 phần trở nào. đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc là ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phòng và bát chánh đạo. À, nếu mà các vị không có tu 37 phần trợ đạo, không có tu chút nào hết, không biết gì hết, mà các vị đòi niết bàn mà không bao giờ có. Nhân vui mà không tạo thì không có cái quả vui được. Cũng như nhân khổ mà không dứt trừ thì quả khổ không bao giờ hết được. Vậy mà trong đạo Phật của chúng ta, các vị tu túc một thời gian dài, khi mà nói tới tu hành thì các vị chú trọng cho người đệ tử được giảng sanh cực lạc, mà các vị quên rằng cái điều kiện để được giảng sanh đó các vị dạy một cách sơ sài. Cho nên là tu theo cái nhân tịnh độ để được giảng sanh một cách quá sơ sài. Thành ra tu thì nhiều đó, có chùa thì đông đó, nhưng mà sự an lạc đó, để gọi là giảng sanh đó, không có giảng sanh gì hết. Chẳng qua là lâu lâu có người nào có chết tốt, chết ngắn, chết gọn thì gọi là giảng sanh. Mà đa số người Phật tử lại không chịu chết ngắn, chết gọn nữa chứ, mà phải đòi cho ông bà cha mẹ mình phải đau trầm trệ, ỉa tay đái dầm, trầm trệ ít nhất là cũng tháng, còn kéo dài thì 3 tháng, 6 tháng, để cho mình lấy tiền, lấy bạc, lấy công sức mình ra để mình đền ơn cha mẹ. Cái đó là cái ý niệm rất sai lầm nữa. Ý niệm rất sai lầm. Thành ra có những bậc cha mẹ mà người ta có cái phước riêng của người ta chết ngắn, chết gọn, chết mau trong vòng một ngày một đêm, ôi khóc giãy giụa, nói rằng là cha mẹ mình không được trả hiếu cho cha mẹ mình sao mà đi tức đi tử, chết nhanh chết gọn như vậy, thành nó chết tức chết tử, không được đền ơn trả hiếu. Đó là một quan niệm vô cùng sai lầm ở trong đạo Phật. Lẽ ra cha mẹ mà bỏ cái sắc thân ngủ ấm tứ đại này đó, nhanh gọn nhẹ thì mình phải mừng chứ. Mà đây là đòi hỏi nó sao không nằm lâu, không ỉa tay đá dầm từ dữ tận để mình đền ơn. Mà nếu mà ở ỉa tay đá dầm á, mà cỡ chừng là một tháng trở lên á, cái là nó nổi giận, nó nói ui chết không chết cho rồi, để hành hạ con cái. Mà thứ nhất là con cái mà nó không được giàu có, nó không được khá giả lắm đó. Nó mỗi ngày phải lo đi làm ăn chứ, dưới cây nó dầm dày đây rồi, phải có người ở nhà phân công dày là sao đi làm ăn, chứ nó kích thích cho rồi. Ở tới chuyện nó nghèo thì nó nói vậy đó, mà nó giàu thì nó nói tại sao dưới cây nó dầm nó cỡ tháng, 2 tháng, 3 tháng, tới 5 nó cho nó nuôi để đền ơn. Úi chung chắc ơi, cho nên nói ra thì mình nghe cái sự thật rất kỳ chứ. Trên đời này không học Phật thành ra cái tư tưởng kỳ cục quá. Chứ cái người có học Phật cái vấn đề sinh tử là không có quan trọng gì hết. Làm mà làm chơi, ăn mà ăn chơi, sống mà sống chơi. Thì khá giả đó thì sống nhẹ nhàng đi, kiểu nó thanh thoát hơn chốt. Còn nếu mà vừa đủ ăn thì người ta gọi là thiểu dục tri túc, thành ra người ta vẫn sung sướng. Và nhất là cái ngày mà rời bỏ, từ bỏ cái sắc thân ngủ ấm thất đại này đó, là nó đi càng nhanh càng gọn thì người ta lại càng quý. Thí dụ như tôi thì tôi quý lắm, nghĩa là mình bệnh gì sơ đó, hoặc là không bệnh cũng được, rồi ngủ một đêm vậy đó, cái tảng sáng cái sao thấy nó nhẹ nhàng quá, nó đi luôn. Mà con cháu tới chuyện vô dở mùng dở màng, mở cửa phòng ra thấy ông già ông nội bà ngoại gì đó thấy đi rồi, nó năm nay là chết rồi. Cái đó đối với tôi là tôi khen, tôi quý, không có đòi phải trả ơn bạn cứu mình ở lại chỉ tay tới dầm cũng ít nhất cũng 10 ngày để cho con trả hiếu, hay là tháng hay 3 tháng. Cái đó tội nghiệp lắm, nghe cái đó tội nghiệp cho cái người gọi là đệ tử Phật. Đệ tử Phật không biết gì hết. Cái vấn đề thanh tử trong đạo Phật là ngay lúc mà phát tâm tu là người ta đã hướng dẫn rồi. Thế gian là vô thường, phải hiểu sự vô thường. Vô thường nó có nhiều thứ vô thường lắm. Một thời kỳ vô thường, rồi niệm niệm sanh diệt vô thường, rồi sát na vô thường. Sát na vô thường là ví dụ như là đang cởi xe, đang lái xe chạy 100 cây số ở trên đường ngon lành vậy, tình cờ cái nó đụng hai chiếc thì ngay tức khắc đó chết. Thế thì là cái sự vô thường đó tôi gọi là sát na vô thường. Đi trên chiếc máy bay 180 người vậy, nó bay ngon rồi tới chừng nó nổ đùng cái chết hết, cái đó là gọi là sát na vô thường. Còn mình đang đi trong nhà vậy, cái rồi mình bị đột quỵ ngã ra chết, cái đó gọi là sát na vô thường. Còn thời một thời kỳ vô thường là có thể mình đau 3 ngày 5 ngày mình chết, có kỳ nó đau tới 3-4 tháng 6 tháng 1 năm, cái đó là cực đó, cái đó không tốt đó. Nếu người ta biết như vậy rồi thì vấn đề sinh tử ra không có quan trọng, ta huấn luyện rồi, huấn luyện sẵn trong hàng ngày mà. Cho nên là chết nhanh là nhẹ nhàng cho cái thân ngủ ấm, cái thân thất đại. Đấy. Nói chuyện nó dài dài nó không hết, nhưng mà còn có người bằng lòng nghe, có người không chịu nghe, có người sợ lắm, có người sợ chết ghê gớm lắm. Mà sợ chết ghê gớm lắm đó thì là khó độ lắm. Bây giờ tôi nói cái ý tứ mà cái điều kiện để được qua thế giới, qua thế giới khác, qua thế giới bên kia. Hay là cái điều kiện vãng sanh cực lạc. Tôi nói ví dụ đơn giản hết sức. Nếu người Phật tử là người Việt Nam mà chúng ta muốn đi qua bên Anh, bên Pháp hoặc là bên nước Quỳ Kỳ, nước Úc để ta làm ăn hoặc là học tập hoặc là làm ăn thành nghề nghiệp rồi thì đi làm ăn, đi đến các nước văn minh kinh tế phong phú như vậy đó thì mình làm ăn nó khá hơn. Nhưng mà trước khi đi là mà các vị á phải là cái người gì là không có nợ nần, không ai tranh chấp, không ai kiện tụng, không có nợ nần gì hết đó. Thì các vị xin giấy thông hành ở Việt Nam cũng như giấy thông hành ở bên cái nước mà các vị muốn đến, chắc chắn là cái chuyện đó thoải mái, nhẹ nhàng, dễ dàng. Bằng ngược lại, các vị thiếu thiếu nợ 6 người, mỗi người 10 tỷ, tức là các vị thiếu 60 tỷ tiền nợ ở Việt Nam đây. Các vị còn thiếu 60 nợ ở Việt Nam đây, người các vị không thanh toán được cái tiền nợ nần của các vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, các vị thiếu bốn tỷ nữa của những người mà có thể người ta không kiện tụng nợ nần, người ta không có đưa đơn kiện tụng gì hết, nhưng mà được các vị mượn bằng miệng, bằng giấy tay, tức là cộng chung là hết thảy là 10 tỷ. thì tôi dụ cho đó là kiến hoạch và tư hoạch đó. Nếu các vị mà còn thiếu 60 tỷ ha, 60 tỷ, tôi cho là 60 tỷ, bởi vì bây giờ đại gia ta mà ăn tiền dữ lắm, mình phải nói tỷ rồi phải nói số chục. Việt Nam giờ cũng có đại gia khá dữ lắm, giàu lắm. Có người tôi nghe người ta nói người ta làm ăn ta có cả tầm tỷ chứ, tôi nghe tôi hồn vía lên mây trời trời. Tiền ở đâu mà dữ vậy, mà nhiều quá vậy thì làm chi nữa. Nếu mà tôi về nhiều quá tôi nghĩ tôi không làm nữa. Nhưng mà đây người ta làm hết, có cái tâm tỷ rồi mà người ta làm. Thế thì tôi ví dụ như là cái người mà còn thiếu 60 tỷ rồi lại còn thêm 4 tỷ 5 tỷ nữa, 5 tỷ nữa là thiếu mà không có giấy tờ, không có thị thực chính quyền, chứng nhận giấy tờ bằng chính quyền, nhưng mà mượn thôi. Thế thì các vị mà xin giấy thông hành ở Việt Nam cũng không cho, mà cái nước mà các vị muốn đến thì cũng không ai cho, bởi vì các vị nợ nhiều quá mà 60 tỷ gì nó 4 tỷ nữa, 4 tỷ giấy tay, còn 60 tỷ là có hợp đồng đàng hoàng, ký giấy tờ nợ nần đàng hoàng, các vị không trả. Thì nói cái nợ nần vậy thôi đó, mà xin giấy thông hành là không được rồi, không được đi, không được xuất cảnh. Thế thì cái việc mà muốn đi ra khỏi cái cõi ta bà để mà phát sinh tự lạc là các vị phải thanh toán các cái nợ. 60 tỷ đó là tham sân si mạng nghi ác kiến, cái đó là 6 món căn bản về não. Nếu mà các vị học như thức học đó, nó có cái từ 6 món căn bản về não: tham sân si mạng nghi ác kiến. Đó phải thanh toán 60 tỷ đó cái đã, rồi mới cho giấy xuất cảnh mới được, mới lên máy bay mới được. Chứ còn bao nhiêu đó nợ nần, bao nhiêu đó sức nặng, bao nhiêu đó là nói về xuất cảnh thì nó không có giấy, mà nói về lên máy bay là nó nặng quá, máy bay cũng chở không được, chở không nổi cái người mà thiếu nợ dữ vậy đó, còn nợ dữ vậy đó thì sao cho đi đâu. Rồi còn 4 tỷ mà tôi nói đó là 5 tỷ mà giấy tay đó, đó là gọi là ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử là nói theo thức học, còn nói theo Thiên Thai Tôn về pháp tánh thì người ta gọi đó là kiến hoặc. Cái này bữa trước tôi có nói tới, đề cập tới rồi, bữa nay tôi nói thêm, bởi vì đây là giống như cái chuyện tâm tình, tâm sự, mẫu chuyện đạo, đây gửi tới Phật tử gần xa. Nếu các vị bằng lòng nghe, bằng lòng thôi, chứ tôi cũng chẳng đòi hỏi tôi làm thầy các vị, là tôi làm pháp sư, hay là tôi sau đệ tử, là tôi lập tôn phái, không có. Cho nên tôi nhớ đâu tôi nói đó vậy, cần cái gì tôi nói cái này, mà quên thì nói lại vậy thôi. Bây giờ cũng lớn tuổi lắm rồi, cỡ này cũng gọi là lớn tuổi lắm được rồi đấy. Cho nên là nói mà nó nói rộng quá cái rồi nó có thể nó quên cái mà mình đã đi nói rộng quá rồi, mình trở về cái cũ có khi nó không giống không à, không ăn khớp có, nhưng mà không cần thiết. Nhớ cái gì là nói cái này để gửi đi cho Phật tử gần xa, nếu người nào hữu duyên người là bằng lòng thì nghe, không bằng lòng là cứ bỏ. Thì tôi nói tiếp là cái vấn đề là 60 tỷ là để nói lên rằng là tham sân si mạng nghi ác kiến, gọi là 6 cái món căn bản về não đó mình phải thanh toán ra sao thì mình mới xin giấy xuất cảnh. Mình mới xuất cảnh đi nước nào là tùy mình, nhưng mà phải thanh toán cái đó cả đã, không có cái đó là không được xuất cảnh. Chính quyền nào cũng không cho, chính quyền sở tại ở cái nước của mình cũng không cho mình đi, mà cái nước mà sắp nhận mình cũng không nhận. Còn bố năm cái tỷ nọ đó là gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi là kiến hoạch. Đó là những cái sai lầm do nhẹ dạ cả tin, do không có cái người hướng dẫn không nhận thức được chân lý, do môi trường xấu, hoàn cảnh xã hội không tốt, do thầy ta, do bạn không tốt, hoặc là bạn không có trí thức, không có kiến thức, người ta dẫn dắt mình đi theo con đường quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, đụng đâu tin đó, đụng đâu sợ đó, đụng đâu cúng đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu khấn nguyện đó, gặp cái bạn đó là chết rồi cuộc đời mình. Kêu bằng hướng ngoại đó, hướng ngoại mà mong cầu là không phải đạo Phật. Cho nên cái bài cực lạc ta bà đó, tôi đọc lại này: cực lạc là đây tại cõi này, xin đừng vọng ngoại hướng phương Tây. Gặp bạn xấu nó rủ mình đi vọng ngoại, mà cái người mà vọng ngoại đó là hướng phương Tây đi lại Phật Di Đà đã là không có rồi, mà lại Quan Âm Bồ Tát Thế Chí rồi gì đó cũng không có luôn. Cái đó là cái người vọng ngoại, mình tưởng tượng vậy chứ còn cực lạc không có phương Tây gì hết á. Hôm nay mình nghe mấy bài rồi đó, cực lạc là đây, cực lạc là đây tại quả này, xin đừng vọng ngoại nước phương Tây. Đông Tây quả đất xoay di chuyển, mà gọi là đông là Tây vậy thôi, rạng sáng là đông mà sáng tối là Tây. Cái bài này nó hay vậy đó, thật sự là đủ sức để chứng minh điều đó, dựa trên cơ sở khoa học cũng chứng minh được, cũng chứng minh là rất là rõ ràng, mà dựa vào lời dạy của Phật thì là chân lý rồi. Cho nên là cái tư hoạch và cái kiến hoạch đó là cái điều kiện mà mình không xuất cảnh được đó. Mà muốn xuất cảnh đây là mình phải thanh toán cái đó cho hết, nợ nần nó phải cho hết, không thanh toán cái đó không đi được. Vậy mà từ lâu lắm rồi các vị tới chùa vấn đề nợ nần này mình phải trang trải cho hết cái đã, chứ rồi nợ nần thì còn nguyên, mà mình đòi nhờ mình vọng ngoại, mình nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm cộng với Bồ Tát Thế Chí, hai người đứng hai bên Đức Phật A Di Đà, rồi ông Phật A Di Đà thì mình kêu tên ông suốt ngày. Cái tên suốt ngày Phật Di Đà vậy đó, rồi nhờ Phật cái là đón rước mình về cái thế giới cực lạc, mà nợ nần cõi ta bà thì mình không xóa, mình không thanh toán cho người ta. Thế là Phật Di Đà mà rước cái người như vậy thì thử hỏi chứ Đức Phật Di Đà là còn cái tư cách của Đức Phật ra gì nữa chứ. Một người trốn nợ, một người mà ra khỏi nước bất chánh mà Đức Phật vẫn chứa một, thậm chí là người đó là người tội lỗi nặng nề của một nước kia, một nước ta bà, tội lỗi nặng nề đầy ác khí của nước ta bà, mà Phật A Di Đà chỉ cần kêu tên ngài thôi, chỉ cần kêu tên là cái ông Phật đó lạ nha, chỉ cần kêu tên ổng à là ổng khoái rồi là ổng rước về cái nước ổng. Các ông Phật mộ như theo tôi học Phật là tôi không thấy trong kinh điển có nói cho ông Phật đó. Cái ông Phật chỉ cần kêu tên thôi, đâu có được. Kinh điển Phật Thích Ca thì không có dạy như vậy được. Cho nên là giảng sanh cực lạc sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cái người đó phải cũng hoàn toàn thân niệm ý, phải xóa bỏ tất cả những cái gì của cái thế giới cực lạc. Ví dụ như cái thân giết người trộm cướp tà dâm ở thế giới cực lạc này có khả năng làm việc đó, thì bây giờ muốn giảng sanh cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà là phải dứt trừ được cái ý niệm giết người trộm cướp và tà dâm. Cái miệng của người đã có ta bà này có thể nói giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, tức là nói láo, nói thương thiệt, nói tâm thật và nói lời ác đức hại người. Bốn cái món đó của khẩu nghiệp đó phải tu tập, phải bỏ hết, phải chùa phải bỏ cho hết. Rồi cái ý của con người ở cõi ta bà này có khả năng là tham dục vô tận, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham ăn, tham uống, tham chơi bời, tham đủ thứ, tham đua cá ngựa, tham cá độ đá banh, tham cờ bạc quấn bài thứ sắc, rồi tham đất đai nhà cửa sự nghiệp, tham chùa lớn tháp cao, tham nhà đẹp sự nghiệp nhiều. Thế thì là tham nó có thứ tham vậy đó. Người của ta bà có khả năng tham vậy đó, rồi sân rất là dữ. Mỗi một lần giận là có thể giết nhau như không, có thể giết người như không và giết nhau như không. Rồi si mê tức là do si mê cho nên là đam mê lưu liếng liếng ái, nhiều cái thứ tham vọng để đi ra tới giết người, tới giận dữ là do si mê. Thế thì tham sân si được kiêu mãn rồi nghi ngờ rồi nhiều đều tội lỗi, rồi gọi là ác kiến, hiểu biết sai lầm. Thế thì những cái đó mà không buông không bỏ mà chỉ kêu tên ông Phật thôi, hàng ngày chỉ kêu tên ông Phật thôi, rồi ông Phật tự thương người đó vậy à, rồi chờ cái ngày người đó chết rồi cái rồi cộng thêm mà là 5-10 ông thầy, nếu mà ai tiền nhiều đó làm tội lỗi nhiều mà nó ra tiền nhiều quá có thể rước thêm cả trăm ông thầy, mà có người tiền nhiều nữa thì rước thêm 200-300 ông thầy, y áo đỏ đường đỏ sạch, rồi lại cái kêu Phật Di Đà vậy. Cái rồi Phật Di Đà nhớ cái công ơn ta kêu tên mình hồi đó đó, rồi bây giờ lại rước vậy, rước lên cảnh giới cực lạc ở. Nói cái đó mà nghe được có thể hay thiệt đó, ông Phật gì thích cái lạ lùng vậy. Còn Phật Thích Ca là không có thích cái lạ đó nha. Phật Thích Ca là phải bảo rằng là phải trừ cho được. Căn bản đầu tiên của những người mà chứng A-la-hán quả là phải diệt trừ kiến hoạch và tư hoạch. Cái đó tự mọi người phải bỏ. Giống như là nợ 60 tỷ và 4 tỷ tôi nói hồi nãy này, phải thanh toán, phải giải ngân, phải trả người ta cho hết rồi mới được xin giấy xuất cảnh. Thì xuất cảnh đó thì là nó hợp lý như vậy đó, nó đàng hoàng gì hết, chân chánh như vậy đó thì người ta mới cho xuất cảnh, chứ không chơi cái kiểu mà nợ nần tùm lum vậy đó, mà chỉ cần kêu tên mình, người ta quý mình cái rồi mình rước. Ta quý mình vậy, ta kêu tên mình vậy cái mình khoái cho mình rước ta. Tôi nghĩ rằng là theo học theo giáo lý Phật Thích Ca thì không có cái thứ ông Phật đó. Phật đó là Phật Thích Ca không dám chơi bao giờ. Phật Thích Ca không chơi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần son thì đỏ. Mà anh làm Phật mà anh rước những cái người như vậy, rồi tôi chơi với anh vài bữa nữa nó giận tôi rồi nó giết tôi sao? Anh rước cái môn đồ đệ tử của anh kỳ quá, tôi không chơi với anh. Cho nên vấn đề này tôi nói cho Phật tử nghe, tôi nói như vậy là các vị đau lòng lắm đi, đau lòng thương Phật Di Đà lắm đi, phải không? đừng có thương. Nếu thật sự có cái ông Phật Di Đà mà cái tất tình như vậy thì các vị đừng có thương. Cái tất tình gì mà kỳ lạ vậy? Người xấu không biết, người ác không biết, mà chỉ cần người ta kêu tên mình rồi mình khoái vậy hả? Rồi mình thương, mình bằng lòng nữa. Rồi tới chừng đó người ta chết thì mình rước cái dòng hồn của cái người kêu tên mình đó, vì kêu tên mình yêu đó, đem về ở nước mình. Mà cái tâm hồn của người đó là thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ kiến nè, giới cấm thủ kiến nè, năm cái điều đó người đó không biết gì để loại trừ, để gạn lọc, để bỏ hết. Mà chỉ có cái kêu tên mình rồi mình thích rước kỳ lạ lắm hết chứ. Rồi người đó còn đầy ấp vô minh, tức là tham sân si mạn nghi ác kiến đầy ấp, mà mình vẫn rước về chỉ vì là có cái là nó kêu tên mình. Cái đó không được. Thật vậy là Phật Thích Ca không dám chơi. Cho nên là các vị tu niệm Phật tôi không hề phản đối, nhưng mà các vị niệm Phật như thế nào mà các vị hàng ngày các vị phải nhớ rằng kiến hoặc và tư hoặc chúng ta là đệ tử của hai Đức Phật, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải cố gắng tham thiền quán tưởng để cho thấy cái sai lầm, thấy năm cái món sai lầm của kiến hoặc, và thấy năm cái món sai lầm của tư hoặc cho rõ, thật rõ. Mà muốn thấy cho rõ, thấy nhìn cho tạm mặt cho rõ trong mỗi ngày thì chỉ có cách là phải học tham thiền, phải học tư duy, phải học quán chiếu, phải theo dõi cái đời sống của mình, theo dõi cái hành động của thân mình, theo dõi cái hành động của miệng mình, theo dõi cái hành động của ý nghĩ mình. Ý nghĩ thì không theo dõi hành động được, cái từ đó là nói quá trình đó, sai đấy. Phải theo dõi cái ý nghĩ của mình ở nội tâm là nó có tham không, có sân có si không, có mạn có nghi có ác kiến không. Mình phải theo dõi cái ý nghĩ của mình, rồi theo dõi cái hành động của miệng mình, nó có nói giọng ngôn ý ngữ lưỡi thiệt ác khẩu không, rồi theo dõi cái thân mình có giết người cướp của là dâm đó. Thế thì là thân khẩu là mình theo dõi được, theo dõi hành động biểu lộ ra việc làm của thân là nói của miệng, còn ý thì là phải tham thiền tư duy quán chiếu, phải tu tập có chánh niệm thì mình mới theo dõi được cái ý nghiệp là tham sân si mạn nghi ác kiến. Thế là mình phải tu tập cộng với tịnh độ, cộng với thiền định để xóa bỏ sáu chục tỷ nợ to và 5 tỷ là nợ mà với tòa thai, tức là gặp lại là ngũ độ sử và ngũ lợi sử, hay nói theo cách khác là kiến hoặc và tư hoặc. Mà nói tới vấn đề kiến hoặc và tư hoặc là tức là phải đặt vấn đề thân thiện thôi, tư duy quán chiếu. Chứ còn mà người ta dạy kêu tên Phật không đó không được. Ngày nay là các thầy, các sư, người ta có chùa lớn, người ta triệu tập đợi cả ngàn người hơn cũng có, nhưng mà người ta dạy chỉ kêu tên Phật không được. Dạy tôi như vậy không được. Mà niệm Phật là được, nhưng mà phải thiền định, phải quán chiếu, phải xóa bỏ cho được kiến hoặc và tư hoặc. Tôi nói nhiều đó, các vị không chịu thôi. Chứ các vị tới tôi 10.000 người một lần mà các vị kêu tên Phật không à, mà các vị không biết gì về kiến hoặc, không học về kiến hoặc, không học về tư hoặc, thì các vị có tới trước tôi ra mỗi ngày 10.000 người các vị kêu tên Phật tôi cũng không thể ở đó. Bởi vì tôi ngồi đó tôi nghe các vị kêu tên Phật là đau lưng tôi, chứ được cái gì cho Phật mà được cái gì cho tôi, và cũng không có được cái gì cho các vị. Thế thì bây giờ kiến hoặc là cái gì ha? Lần trước tôi có nói rồi, thân kiến thần kiến là cái thấy biết sai lầm về tự thân mình. Mình chấp ngã nặng nề quá đi, mình sợ, mình sợ chết quá đi, mình tham sống quá đi, rồi mình chấp ngã nặng nề quá đi, rồi cái ngã sở hữu nên mình cũng đam mê quá đi. Bởi vì cái thân là cái thân quá của mình, mà mình chấp bắt nó, và mình đã đam mê cái thân quá quá, thì mình cũng tìm một cái để cho nó sung sướng, để cho nó hưởng thụ. Mình đó là cái ngã sở hữu. Cho nên là cái bước đường đầu tiên đó là Đức Phật dạy cho giống ông Kiều Thành Nhân đó, là tu tập đó, là phải dứt trừ cái hiểu biết sai lầm, là đừng có chấp nặng nề về cái bản ngã, về cái thân ngũ ấm. Bên sắc ấm phải thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của bên sắc ấm, của bên thân. Còn bên tâm, bên thức ấm này, thì phải thấy được cái tính chất như là thọ, tưởng, hành và thức đó. Bốn cái món đó thuộc về bên tâm đấy, phải thấy nó là thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ, thọ là không. Hành cũng vậy, hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, hành là không mà không là hành, mà hành là không. Phải thấy được cái đó, tức là phải thấy được ngũ quẩn dài không, ngũ ấm dài không. Đó, cái chỗ đó là từ cái chỗ đó đó mà mình mới có thể là trừ được cái sai lầm đầu tiên của kiến mình, đó là thân kiến. Cho nên là cái người là học đạo là mình phải chấp nhận cái đó, chấp nhận cái điều kiện gọi là tiên quyết là phải Phật xem thường, Phật xem thường cái tự thân, cái bản ngã của mình. Mà nếu vị nào mà không tập cái đó thì coi như con đường đi trên đạo Phật là mình không có đi được, mình không đi con đường của Phật được. Muốn đi con đường của đạo Phật là phải có cái đó, cái đó điều kiện tiên quyết là phải tập xem thường, phải tư duy, phải quán chiếu, phải xem thường cái tự thân, tức là cái bản ngã và ý niệm chấp về ngã. Từ cái mình quá giải, mình xem thường cái bản ngã và ý niệm chấp ngã rồi đó, mình mới có ý niệm nghĩa là buông bỏ về cái ngã sở hữu. Phải bỏ cái ngã trước, xem thường bản ngã cái đã rồi mới có ý niệm buông bỏ ngã sở hữu. Mà có buông bỏ ngã sở hữu thì ngã thì ngã sở hữu mà buông bỏ được thì đó là điều tiên quyết để đi trên con đường niết bàn bồ đề của thanh văn, của dương giác, của bồ tát và của đức Phật. Cái đó khó nghe, tôi biết cái đó khó nghe. Do vậy cho nên là đừng nói cái đó thì nhiều người Phật tử đi đông được đó, mà nói tới cái đó là Phật tử không đi đông được. Do vậy mà tôi không dám là làm chùa là vậy đó. Tôi nói là tôi phải nói cái đó. Tôi là đệ tử Phật, tôi học Phật, cho nên tôi nói là tôi phải nói cái đó. Tôi dạy hướng dẫn tu học là tôi phải nói cái đó. Mà nói cái đó rồi là người ta lần lần người ta bỏ tôi thì lấy gì tôi sửa chùa, lấy gì tôi cất, tôi xây cất. Cho nên là nguyện trung thân, không xây chùa, không làm chùa lớn, chùa đẹp, chùa sang. Bởi vì có muốn làm cũng được, không ai cũng tìm cho mà làm. Và càng không được làm nhiều chùa, một chùa làm một không được thì làm năm chùa, mười chùa sao làm được. Cho nên là hoàn toàn không làm. Cái lý do tôi không làm chùa là vậy đó, chứ tôi không phải điên gì hết. Cái đầu tôi hồi đó giờ mấy chục năm tôi già không hề có điên, nhưng mà không làm chùa, chết là cho xác chứ cũng không gọi làm tháp. Là tại vì mình biết rằng mình nói kiểu này là ai mà cho tiền mình làm tháp lớn này. Tháp thì ta làm cái là 1 tỷ 2 tỷ, ta làm bằng đá quý rồi phải chạm chỗ này kia đấy. Còn mình làm cứ thường thường thì làm chi để là so sánh để mình mắc cỡ như người khác sao? Người ta cái tháp ta mấy tỉnh bạc, của mình làm cái tháp là tè nói chừng dàn sinh gặp vậy nó cũng làm tháp sao? Vậy thì mình được cái gì mà mình so sánh với người ta? Cho nên là cũng không là pháp luôn, cho xác. Ta học nữa thì là bác sĩ, là cứu dân độ thế. Đó, cái lý do là vậy đó. Chứ tôi không có đem cái gì hết. Từ sau này chưa nhiêu lần nào. Chưa nhiêu lần nào mà không tạo lập sự nghiệp. Không chùa to, không Phật lớn, không đúc chuông 5 tấn, 10 tấn. Là tại vì là mình biết là mình nói những cái mà tiêu tan Phật tử của mình, đi chỗ khác hết. Tất nhiên là còn, nhưng mà còn rất ít. Mà cái người mà còn mà nghe mà thích cái này đó thì cái người này không có đại gia được. Bắt đầu là đại gia là không bắt đầu đâu, ta ngừng không làm nữa. Nên lỡ có rồi đó, lỡ có đại gia rồi thì ta bắt đầu ta ngừng ta không làm nữa. Mình phải khuyến khích ta làm nữa rồi ta mới chia cho mình chứ. Ở đây mình bảo người ta nghĩ bảo đi cái bản ngã còn không quý thì cái ngã sở hữu lại đâu có được quý. Thế thì người ta lấy gì mà người ta giàu lớn? Mà ta không giàu lớn thì tiền đâu ta cúng mình làm chùa đẹp, chùa tháp đẹp, làm sự nghiệp đẹp, sự nghiệp lớn. Cho nên vấn đề của tôi muốn nói gửi gắm cho Phật tử đó là cái khó nghe vô cùng, là cái ý niệm về chấp về bản ngã và đam mê về cái ngã sở hữu. Mà cái ban đầu là cái chữ thanh kiến đó là về cái bản ngã là chấp. Phải nhắc nhở, phải xây dựng cho người Phật tử phải là quá giải, phải gạn lọc để bỏ đi cái ý niệm về chấp ngã, gọi là phải đoạn trừ thân kiến. Cái thứ nhất tôi trong ngũ lợi sự, mà đoạn trừ thân kiến thì là các vị đã sướng cái này nữa nè. Các vị không có chấp cái linh hồn à, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thế là các vị không có chấp cái linh hồn. Cho nên là chẳng cần phải có con trai để nối dõi con đường, để nó thờ cha, thờ mẹ, hay là nó thờ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, khỏi cần con trai. Gái thờ cũng được, mà không cần gái thờ luôn. tôi giải được, tôi tự nói mình tôi đấy, tôi cười mình tôi nói. Bởi vì tôi cười là cái tinh thần Phật tử nó lạ lắm. Phật tử học đạo mà còn mê cháu nội trai, cháu nội, cháu ngoại gái thì là không có quý, mà quý cháu nội trai, con gái không quý, quý con trai, để con trai nó nói cái dòng của mình mới được, cháu gái không nói dòng được. Cái đó tầm thường vô cùng, không tu đạo Phật được đâu. Mà tôi nói như vậy thì biết bao nhiêu người là bị cái tính chấp mắt đó, thành ra là làm sao mà cúng tiền tu nổi. Mà nhiều người không cúng tiền nổi là lấy gì tôi cấp chùa, lấy gì tôi mua giường, mua đất, tôi làm nghĩa trang, làm nghĩa địa, làm nhà hoàng, làm tháp cao sắp rộng. Cho nên là bây giờ là người ta dành cái quyền lợi hết rồi, bây giờ mình đi núi lỡ về là ngồi nói chơi mình vậy đó. Đây là ngồi nói mình đấy. Nói mình giống như nói cái hàng hà sa số thính giả ở trong vũ trụ ba la này, mà sư thật là ngồi nói mình đây đó. Thế là cái ý niệm về thân kiến là tôi mong rằng là các phật tử học kỹ là thân kiến là các vị không chấp cho bản ngã, thì các vị không chấp về cái mặt vật chất là các vị không quý cái sắc thân rồi, không chấp về cái mặt sức quẩn là các vị không quý cái linh hồn rồi. Thế thì giải pháp giai không duyên sanh di quyển, khi cái thân mà thất đại ngũ ấm thất đại này mà nó tan rã thì các vị tự sắc phần vật chất trả về cho vật chất, phần thọ ấm trả về cho thọ, rồi tưởng ấm trả về cho phần tưởng, rồi hành nó trả về cho hành ấm, thức ấm trả về cho thức ấm, các vị tự trả về cho ba la vô tận. rồi sau đó nó tái sinh lại, nó tái sinh lại là bằng cái chất liệu mà bằng cái đức, cái tấm mà các vị tu hành đó. À bây giờ nó gỡ, nó gần trở lại, nó thành, nó có một cái thành khác. Là tại vì là vật chất không có cái gì mất, đó là chủ nghĩa Mác Lê nói vậy đó, mà cái đó là đúng. Chủ nghĩa duy vật người ta nói vật chất không có cái gì mất. Do vậy cho nên là mà bên đạo Phật mình đó, là từ ngũ ấm nó không có cái gì mất, đâu là cả về đâu. Rồi sau đó nó hợp lại, gọi là duyên sanh. Tưởng nó tìm nha, đồng chủ là nó tu tầm, đồng chủng loại nó hợp nha, vì chủng nó tương xích, cái nào khác chủng loại với nó thì nó tự bài tiết ra. À, đồng tánh là tương tự, cái nào đồng tánh với nó thì nó không hợp nhau được, mà dĩ tánh là nó tương thấp khác cái tánh. Ví dụ như tánh âm với tánh dương là tự nó hợp nhau, nó thành ra âm và dương để nó cấu tạo ra một sự vật. À, nam và nữ nó hợp nhau để nó thành ra một cái, nó chuyển hệ ra một cái đời tái sinh của một thế hệ mới. Thành ra nó có cái tánh đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, đồng thông tương ứng, đồng khí tương phù. Cái nào nó đồng thì nó hợp nhau, và cái nào nó dị thì nó nhân ra. Rồi các vị trong cái ngũ ấm và tất đại, các vị nó tan rã đâu gì đó hết, sau đó nó tìm nhau, nó tìm nhau, nó có lại một cái con người khác. Con người khác không phải là con người này, nhưng mà có một con người khác trong sạch hơn, nghiệp chướng nhẹ nhàng hơn, không nặng nề như cái đời nay mà mình bị vua minh che lấp đại để nó như thế. Phải học nó như thế thì mới gọi là mình là cái người chịu học Phật, là người tử Phật. Còn không chịu nghe cái đó là thôi, khó, coi như không chịu đi con đường của đạo Phật rồi. Không tư duy, không quán chiếu, không tham thiền về thân kiến thì mình coi như mình không chịu đi con đường của đạo Phật rồi. Và cái thứ hai đó là biên kiến. Đó, cái chữ biên đó nghe khó học lắm đi, chứ mà nói cái miệng vậy là xong. Chữ biên là một bên, là cái thấy biết xa. Cái thấy biết này là nó nghiêng về thiên lệch về một bên, mà cái thấy biết này là gọi là sai lầm đấy, đó là kiến hoặc mặt kiến, hoặc là cái thấy biết sai lầm, thiên lệch về một bên, đó là cái từ biên kiến. Chữ biên là một bên. Thế thì biên kiến là thế nào? Bên nào? Một là bên đoạn, hai là bên thường. Đó, cái biên là vậy đó. Bên đoạn có nghĩa là nếu như mà một con người mà ngủ ấm và thất đại tan rã mà nói là mất luôn đó, là đạo Phật không dạy như vậy. Đó là bên đoạn, đạo Phật gọi là đoạn kiến, là ngoại đạo đó nha. Nó có một cái số ngoại đạo, có một thành phần ngoại đạo ở trong cõi đời này. Họ cho rằng là chết rồi là mất luôn, không còn cái gì nữa. Đạo Phật không cho phép nói vậy, mà đạo Phật nói rằng tất cả không có cái gì mất. Giống như chủ nghĩa duy vật, người ta nói là vật chất không bao giờ mất. Người ta chỉ nói vật chất thôi, bởi vì ta là duy vật, cho nên ta mới nói về tâm. À, cái gì cũng dựa trên vật chất mà người ta nói, cho nên ta gọi là vật chất không bao giờ mất. Còn đạo Phật thì không phải nói vậy. Ngoài cái vật chất không bao giờ mất, nói tâm cũng không bao giờ mất. Mà hỏi tâm là cái gì, xin trả lời rằng tâm thì cái mà không có thể, các vị không thấy, không thấy được, không cầm nắm được, không rờ mó được. Bởi vì tâm là cái không có màu sắc, xanh vàng đỏ trắng, hồng lục sô cô la gì cả. Tâm cũng không có kích thước dài ngắn, rộng hẹp vuông tròn, cũng không có quy mô cao thấp gì cả. Mà tâm gọi là có, là phải dựa vào thiện sở chi pháp, thiện thọ dụng pháp và hữu tác dụng pháp, dựa vào ba cái công năng, ba cái diệu dụng đó mà biết rằng con người có tâm. Do vậy cho nên là trong ngũ ấm đó, thức ấm là thuộc về thành phần tâm, thọ tưởng hành thức là thuộc về chi nhánh bình phe của tâm. Còn vật chất là bên theo vật chất á, thì nó chỉ là sắc, sắc ấm thôi. Mà sắc ấm thì nó cái nó di căn, nó cái nhớ của nó, cái họ của nó đó là thanh hương vị xúc và pháp. Ồ cái đó tôi nói hoài đó, nói hoài mà chưa chắc nhớ, chưa chắc Phật tử nhớ, bởi vì Phật tử phải đi làm ăn chứ, đâu có ngồi thiền được, đâu có tư duy nhiều được, cho nên là rất là dễ quên. Mà dễ quên là lâu quá là tu, là gọi là tu mà tu chẳng hết. Tu trật lắm rồi nên nó không có thành đạt được cái gì theo ý muốn hết á. Rồi nói rằng là mình tu mà không được cái gì. Được lắm đó chứ. Không được cái gì là tại mình tu sai. Mình tu không đúng cách của Phật dạy. Chứ hễ tu là được chứ. Chứ không phải là tu là không được cái gì đâu. Rất nhiều người tu không được cái gì, có kể cả anh đi cạo đầu và áo đàng hoàng, y là mua thứ y như là 5-10 triệu một lá y, mão 5-3 triệu một cái mão mà vẫn không được cái gì, cũng có, cũng có không được gì hết. Mão rất đắt tiền, y rất đắt tiền, chỗ ở sang trọng rất đắt tiền, luôn luôn là mỗi ngày gần Phật, mà ông Phật là 5 tấn 3 tấn. Xi măng có, đồng có, mà không được cái gì cũng có. Còn nếu mà biết tu thiệt là được chứ, cư sĩ cũng được. Cư sĩ người ta có người người ta nhận thức được chân lý rồi, người ta tu là vẫn thành tựu được. À, bây giờ là tôi. Tôi nói tiếp về biên chiến. Biên là một bên, là bên là mình chấp đó. Do cái niệm chấp, chấp đoạn là mình chấp, mình cho rằng là cái thân ngũ ấm thánh đại này chết rồi là mất, mất tiệt, mất hẳn, không còn gì hết. Thế thì cái người mà có ý niệm như vậy, hoặc là cái tôn giáo nào có ý niệm như vậy, cái pháp môn tu nào có ý niệm như vậy, thì đạo Phật gọi cái ý niệm chấp bắt như vậy đó gọi là đoạn kiến. Thành ra người đệ tử không được cho rằng là cái thân ngũ ấm thất đại này chết rồi là mất hẳn. Đó, cái chữ biên là mình học về là cái bên đó, cái bên mà cho là mất hẳn đó, thuộc về cái niệm đoạn kiến, không phải đệ tử Phật, mà đạo Phật dạy nghiệp, cái hành động, cái ý niệm, hành động của thân biện ý của mình mà thiện hay là ác đều còn một cái lưu lại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng sau khi mình chết. À, cái hành động đó không bắt, và hành động đó, hành động thiện của thân miệng ấy đó, nó dặn là nó bỏ mất những cái xấu, cái dơ, cái vô minh, cái thường não rồi đó, sau này nó tự tìm cái chất liệu mà thanh đó, cái tấm mà trong sạch đó, nó tự tìm nó hợp lại thành ra một cái thân khác. Nhớ rằng thân khác nó không phải là thí dụ như đời này mình tên A thì cái thân khác của nó có lại đó, mình không còn là A nữa, mình tên B, cái thân khác nó không còn là B nữa. Tôi xin nói tiếp. Bởi bữa nay tôi giảm hơi sáng, cho nên là thường thường là tôi làm việc từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, bữa nay tới 4 giờ rưỡi mới bắt đầu làm việc. thành ra nó có hơi nhiều cái nó bận rộn trong cái giờ phút này. Bây giờ tôi nói tiếp là ở cái chữ biên đó là không được tách đoạn rồi. Bây giờ ngược lại cái này là lớn lao rồi nè. Cái này là cái sai lầm vô số của nói chung là cả nhân loại. Nhân loại nước Việt Nam mình là đại để là gần 60 giống dân, nước Trung Quốc là cả hàng trăm, cả nước Nga cả hàng trăm, nước Mỹ cũng có thể vậy. Nước nào cũng nhiều dân tộc lắm. Nhưng mà tất cả dân tộc dường như là có một cái lức trình giống nhau là chết rồi là còn. Cái phần của ấm thất đại, cái phần con người này chết rồi là còn một cái. Tùy theo cái tên của dân tộc đó, của quốc độ đó gọi, của đạo đó, của tôn giáo đó gọi là cái gì. Chứ dường như ai cũng tin là còn một cái, một cái bất tử. Mà cái bất tử đó nó không giống như của đạo Phật nói. Cái mà của đạo Phật gọi là còn đó là nó còn bằng những cái tất, bằng những cái nghiệp. Nghiệp là nghiệp tất, chứ nó không còn cái, nó còn cái là duy nhất như là cái linh hồn mà nhiều nhiều tôn giáo, nhiều ở dân tộc người ta tin tưởng. Nó còn cái tánh nghiệp, rồi nó tùy theo cái quy luật đồng chủng đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà nó tìm nhau, nó hòa hợp lại một cái thân khác, một cái thân ngũ ấm khác, một cái loài động vật cao cấp khác ở đời sau, ở cái khoảng thời gian sau, gần xa thì mình không cần nói rõ, mà nó còn, nó không có mất. Tuy nhiên là có cái điều là đời này mình tên A, rồi cái nghiệp thức của mình đó đời sau không phải là tên A nữa, và không có một cái linh hồn để biết, để nhớ những cái gì của đời này nào. Đó là cái lý thuyết của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật. Còn các chủng tộc ở trên thế giới, người ta tin linh rằng là mình còn một cái mà y như con người ông A, đời sau này có một ông A khác, người ta muốn vậy đó. Thì cái bà đó là tên B, làm sao phải có một cái bà B khác y như là cái bà B đời này, mà bằng cái linh hồn, cái linh hồn nó trở lại làm một cái bà B khác. Thì cái ý niệm đó đó trong đạo Phật không cho phép. Cái đó gọi là thường kiến, không trúng chân lý. Đạo Phật không cho phép đối tượng như vậy. Thế do vậy cho nên là thân này nó tùy theo cái nghiệp tánh của mình. Mình vẫn còn, mà còn một con người. Đời này mình tên A, đời sau không phải mình là ông A. Đời này mình tên Giáp Ấp, ông Giáp Ấp, đời sau mình không phải là ông Giáp Ấp nữa, mà vẫn có một cái ngũ ấm thất đại khác hiện hữu. Có thể là nếu mình là người lành người thiện á, thì trong sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, đời sống nhẹ nhàng thanh thoát. Nếu mà mình người lành nhiều quá thì là mình được là phần những bậc thiện thánh. Còn nếu mình người ác nhiều quá thì đời sau có thể là một cái thân nặng nề, xấu xí, đau khổ nhiều hơn trong cuộc sống. Đấy là Phật dạy như thế. Do vậy cho nên là mình không tin rằng mình là có một cái tên Giáp hay tên Ấp hay tên A tên B ở đời sau y như vậy. Do chỗ đó cho nên cái người mà đệ tử Phật á, ví dụ như tôi chẳng hạn, không bao giờ tôi ý có ý niệm rằng tôi chết rồi mà tôi còn một cái giác linh để cho học trò tôi, để cho học trò tôi nó thương, nó quý tôi rồi nó thờ. Không có. Tôi chưa bao giờ có ý niệm ngồi trên bàn thờ, là vì tôi học Phật rồi mà. Nó không phải là thường kiến được. Nó còn một cái ông tự thông này để ngồi trên bàn thờ, có cái giác linh đàng hoàng để cho đệ tử thờ, không bao giờ có. Do vậy mà cái ngày của tôi chết là tôi cho người ta, tôi cho trường đại học để giữ rồi. Nếu người ta lấy, người ta ngâm trong cái nước suốt thì nó giữ rồi, người ta không xài thì người ta phải xài. Còn tôi thì không cần gì. Đặt vấn đề là người đệ tử nào viết một cái bài vị, một cái long vị, một cái tên, cái đất linh gì cả, tôi là vậy đó. Là tại vì tôi không đạo Phật, tôi đạo Phật là tôi hiểu đạo Phật là tôi thích, tôi nhẹ nhàng vô cùng. Còn sống thì sống chơi vậy đó, làm chơi, ăn chơi vậy đó, ngủ chơi vậy đó. Cần làm thơ thì làm thơ, mà làm thơ thì nói làm thơ chứ, thì thật là tất cả đây là tôi nói với các phụ nữ gần xa là những bài thơ tôi làm ra đó, mà bài thơ làm ra thì thật không phải là thơ mà là rất kinh điển, rồi gom lại nó thành một cái đề tài, gom trong mấy câu để mà tôi triển khai cho phật tử hướng duyên nào bằng lòng nghe, nghe chơi gì thôi chứ cũng không quan trọng gì hết đó. Không chịu nghe thôi. Cho nên là thơ chơi, giờ đem ra nói chơi vậy nè, đây là nói chơi đó, chịu nghe không chịu thôi, không sao đó. Không bao giờ tôi có ý niệm làm thầy các vị, tôi chẳng trông chờ các vị đây cái gì. Tôi muốn sao cho các vị nghe được cái lẽ phải, để các vị đi con đường của đạo Phật, nó giống như đạo Phật mà tôi hiểu. Thì chúng ta là đệ tử Phật, cùng là thiện hữu sư thích, vui là vui cái đó. Nếu cái đó không được thì chẳng có cái gì tôi phải cần. Thế thì tôi nói cái này là để ý. Một là biên kiến, cái biên kiến là một là đoạn kiến là không được rồi, cũng là ngoại đạo. Mà nếu các vị chấp là còn có một tư học, các vị cũng là ngoại đạo. Mà cái ngoại đạo đó nó làm cho các vị khổ ngay lập tức, là các vị còn nhớ phải tụi bay là tao làm đám cưới cho tụi bay đó, sinh con, tụi bay phải sinh con đẻ cái cho tao có đứa cháu nội trai đấy nha, chết rồi phải công cho con cháu nội trai. Còn không có cháu nội trai mà đi siêu âm nó coi, mà nếu ở trong thai mà nó là gái là làm gì vậy, nó giống như ở bên Trung Quốc hả? Ở bên Trung Quốc là tôi nghe thôi à, chứ tôi không đi à. Tôi nghe nói đó là người ta rất là quý trai mà người ta không quý gái, cho nên đời giờ người ta siêu âm nó thấy gái là ta quý gì cái thằng. Trời, cái đó tào lắm, không nên làm gì gái cũng được. Vấn đề là dân số mà đông quá là thì không nên là con thứ ba thứ tư, chịu đó tôi đọc ấy mình khắc phục, đừng để cho nó có cái thai thứ ba thứ tư. Còn như cái thai thứ nhất cái thai thứ hai cần là cứ gái cũng được, tại sao mình nghĩ gì hết? Chỉ vì là hy vọng là sau này nó thờ mình nè, rồi mình để còn cái đứa gái thì gọi là nó cũng thờ mình, nó lấy cái họ mình được, hoàn toàn sai lầm, sai lầm vô cùng lớn lắm. Cái họ nó chẳng qua là gọi là thị tộc phụ hệ, thị tộc mẫu hệ, có những cái nước, có những chủng tộc người ta lấy cái họ mẹ, thế thì họ mẹ thì đã có sao đâu. Có nước gọi là thị tộc phụ hệ, ta lấy cái họ cha, thế thì chuyện đó là lấy họ nào cũng phải lấy vậy thôi, chứ con người không có họ gì hết. Hồi xưa nó đặt ra cái họ ban đầu nó không có họ gì hết, nó gần gũi cái gì thì đặt ra cái đấy vậy nè. Giống như là đất đai cái chỗ đó có cái lò rèn thì ta gọi nó cái lò đó là cái lò rèn à. Còn đất đai chỗ đó mà có cái lò gì đó, cái núi gì đó thì ta đặt đó là chẳng là cái đó là quận Gò Vấp. Nó có cái gò mà đi nó ưa vấp vấp rồi nó ngã té người ta gọi là quận Gò Vấp, ví dụ vậy. Chứ đâu có cái gì là thiệt gì đâu, cái họ như vậy thôi. Cái họ ví dụ như ngày Một Kỳ Liên là cha mẹ trồng đậu trồng trà trồng ra ngát, cho nên Một Kỳ Liên là họ, cái bọn họ khai thúc
Thánh Úc là cái họ đó, cái họ là trồng rau, sống bằng nghề rau đấy, gọi là họ Thánh Úc. Còn ví dụ như cái họ Tần hay là cái nước đó, cái tỉnh đó, nó ở dùng bên đó, nó gần cái nước mặt trời, cho nên cái chữ Tần nó có chữ Đông là phương Đông bên. Rồi nó cũng phải ngay tức mặt trời, mà nó có cái nó nghiêng nghiêng bên, nó kèm lên một cái thì cái nó có cái bộ phụ bên, bộ phụ bên, thành ra cái chữ đó ta đặt vậy đó, ta dựa vào cái chỗ đất đó gì ta đặt cái chữ, chứ họ không có cái gì chứ đó, mình cứ dựa vào cái họ của cha. Rồi phải quý người ta, đặt cái họ cha, do vậy mà phải quý người ta, rồi người ta mới được thờ. Ôi chúng ta ơi, nói tới cái đó, mà học đạo Phật là nghe đó, nó tội nghiệp hết sức. Tội nghiệp cho cái trí huệ như vậy, tội nghiệp cho cái tinh thần cảnh sức như vậy. Thành ra Phật tử chúng ta, nếu bằng lòng đi theo Phật, họ không bằng lòng nhé. Chỉ có thể là xã hội người ta quy định thì mình phải nói họ đúng, đặt là công an thôi, là chỉ tờ nào mà làm tội lỗi là công an theo dõi mắt. Người nào mà tốt thì là tức ngủ là ghi tên họ nó để khen thưởng quân chương. Cho nên mình buộc lòng mình phải nói đúng, mà đúng là đúng với cái xã hội của một xã hội của dân tộc nào đó, cho nên không có đúng gì với trần lý đó. Cho nên đừng có đòi con trai để lấy họ theo cha để thờ. Nó là ý niệm và thường kiến sai lầm hoàn toàn, cái lý không được nghe. Cho nên tôi là cũng có họ chứ, nhưng mà tôi có đếm xỉa gì đâu. Tôi là Nguyễn Văn Sáu là đúng. Tên tôi là hồi nhỏ rồi đặt tên là Nguyễn Bác Hùng, là tại vì tôi học ở trong sách có cái ông đó là tên là Nguyễn Bác Hùng, là tôi thích kia, tôi là tên Hùng, mà cái ông đó tôi thích cái tên của ông đó, là tôi lấy cái tên tôi để vậy đó, để vậy đó. Sau này ở nhà ông già tôi làm xuống với cái ông đó tên Hùng, cái rồi nói là kêu tên tôi vậy, chẳng lẽ là kêu tên cái thằng anh xuống sao? Ở trên đây đặt tôi kêu tôi là thằng Sáu, và tôi buồn hết sức vậy. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn kinh bỉ. Thằng anh xuống là thằng anh xuống chứ. Rồi tốt cho tôi cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi, người ta gì cũng được. Nhưng mà nhỏ rồi là tốt lắm á. Ở Sài Gòn người ta về người ta kêu ta thấy chứ ta có cử tùm lum vậy. Ở quê cử dữ lắm, cái tên nó cử hai ba làng á, không được kêu tên. Có ông cố nội nào nó tên Giao, nó kêu bằng cái Diêu. Còn có ông nào đó gần mà con người gần có tên Đường. Tên Đường cái rồi nó muốn đi mua đường, nó chè ăn, nó không dám đi mua đường, mà nó đi mua ngõ. Trời Phật ơi, cái tất mắt cái đó nó đâu đọc Phật nghe, cười mà cho Phật khóc mà hổ vui, mà cười là ra nước mắt. Trong khi nó các cái nước trên thế giới thành mình, thì cái ông nào mà lớn lao, mà công lao, dân chúng được quý mến, người ta lấy cái tên đó, ta đặt lên cái tên Đường. Đặt ra cái tên gì đó để kêu tùm lum, mà ở quê rồi không cử tên gì đó. Hồi đó con tôi biết cái tên Hoài, thì những người mà nâng đi bỡ đối đó, thì kêu là tôi không dám làm vậy đó, nó bồi cái đó cho nó kêu cái tên Hoài, bởi vì có cái ông mà mình thờ phượng, cái ông mà mình quý cái tên Hoài. Thế là vui chứ tôi không có là vui. Sao tôi hiểu vậy mà cứ làm sai vui? Nghe nó đau khổ, nó tội nghiệp. Thành ra những cái đó là những người đệ tử Phật thật sự học á, giải tỏa cái đó. Rồi các vị tự có niết bàn, tự có giải phóng là cái đó. Nó không đau khổ lạc lạc. Cho nên là mới bắt đầu tu mà biết tu nó cũng giải tỏa nhiều cái, nó giải thoát cho mình nhiều cái lạc vật, những cái đau khổ lạc vật.
Cho nên là cái chữ thừa kế, cái chữ đạo kế đó, mà nó nằm ở trong cái sự biên kiến, thân kiến, sự biên kiến là cái thứ hai. Đừng chấp mắt một bên hoặc là chấp đoạn là một chuyện ngoại đạo của pháp đề thực hành, hay là có thể chấp thừa cũng không tham đề thực hành. Chỗ đó là cái chỗ học kỹ đó. Là bây giờ ở đây là tôi nói vậy đó, tôi nói tại Liễu Hiểu Đường là ở gần Đà Lạt này. Ngồi đây nói chơi, nói coi nói vũ trụ bao la vậy đó. Thì chẳng qua là bây giờ Phật tử nó gỡ cái máy về đó, ở bên Mỹ đó, là ở đây cũng biết được đâu mua đó, gỡ cái máy về. Rồi là ngồi đây nói về thì tao vô cái rồi đưa vô cái rồi gỡ lên trên mấy cái trang web đó cũng Phật tử làm cho, tôi cũng chẳng có làm gì hết. Gửi lời là các vị nào bằng lòng là nghe, còn không bằng lòng là cứ bỏ, khỏi nghe, khỏi bấm, khỏi mở hết. Tôi chẳng có đi làm gì, nhưng mà rất bằng lòng là ngồi đây mà nói những ý tưởng của mình đối với đạo Phật. Hy vọng rằng nếu mà có những vị Phật tử mà nghe được mà bỏ đi những cái kiếp thủ kiếp, những cái tấm bất khởi thủ của mình đó, mà có được phần an lạc nào đó, là cái đó là cái mà tôi rất là mừng, tán thán và hết sức mừng rằng cuộc đời mình sinh ra trên cõi đời này không khí thảm mà có lẽ cho mình và cho người dù ít, điều đó mà tôi phản nguyện lắm rồi. Mong rằng các Phật tử nghe rồi suy nghĩ thấy có lý, thấy đúng lý thì ứng dụng theo. Đó là chúng ta là đệ tử Phật Thích Ca ấy. Đệ tử Thích Ca phải nghe lời dạy của Phật Thích Ca, vì Phật Thích Ca là cái người nhận thức sâu sắc về chân lý của vũ trụ. Hết giờ thì gọi là hết giờ thì kỳ thật là cái sức lực nói như đó tiếng rưỡi đồng hồ hoặc là non tiếng rưỡi nữa, sức lực nó cỡ như đó thì gần cái đó. Chứ tôi nói nữa các vị cũng không đủ sức mà nghe một hơi dài thuộc vậy. Thì bây giờ mình gần cái đây vậy, xin chúc tất cả Phật tử được an lạc, hạnh phúc và văn như tư như tu để cùng tiến và tiến nữa trên đường học đạo thành đạo kiến đạo. Xin chào tất cả các vị.